Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Người ta nói muôn sự cũng tại vì ông Trump, và bây giờ đến mức mà thị trường chứng khoán cũng tại ông Trump, mà thời tiết thì cũng có người đâu đó nói rằng là tại ông Trump, thì khổ thân ông Trump quá cô Thu Nga.
Bởi vậy cái gì cũng trăm dâu đổ đầu tầm tội nghiệp ông Trump thiệt á nha. Chưa có thấy một vị tổng thống nào mà cứ đưa đầu ra rồi cái người ta cứ khó trên đầu hoài. Và đúng như vậy là chứng khoán Mỹ rơi vào cái tình trạng người ta cho rằng tồi tệ nhất trong hơn 6 năm qua hôm qua. Gây lên làn sóng là bán tháo trước cái sự lo ngại là lãi suất tăng cao. Và cái chỉ số mà bình quân của Dow Jones đã giảm 1.175 điểm, tương đương với 4.6%, đóng cửa ở mức 24.345.75 điểm. Và tòa bạch ốc trấn an những nhà đầu tư rằng họ tập trung vào những nguyên tắc căn bản của kinh tế dài hạn. Và từ thời điểm được bầu vào tháng 11 năm 2016 thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên Twitter vài lần về sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Mỹ để mà chứng minh cho cái sự mà cải thiện thị trường. Và giám đốc điều hành của hãng cố vấn tư tài chính Motley Fool là ông David Kuo nói rằng cái sự phục hồi của thị trường có thể là do những việc mà tiên kinh tế tích cực, và cái sự sụt giảm của chỉ số Dow Jones trong ngày hôm qua đạt cái mức lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2011, và thời điểm của thị trường giảm do hậu quả của gọi là thứ hai đen Black Monday. Và cái ngày mà hãng Standard và Poor này hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ. Và điều đó xảy ra khi mà Quốc hội Mỹ bác cái kế hoạch cứu trợ ngân hàng trị giá 700 tỷ đô la sau khi ngân hàng đầu tư Lehman Brothers bị sụp đổ, và sự sụt giảm chỉ số Dow Jones đi cùng với chỉ số S&P 500 giảm 4.1% và Nasdaq giảm 3.7%. Và tại London thì chỉ số FTSE 100 của các công ty hàng đầu cũng giảm 1.46%, hay là 108 điểm. Như vậy còn cái gì mà có thể đổ lên đầu ông Trump được? Hạ Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay trên thế giới vẫn tiếp tục giảm, theo sau là vào ngày hôm qua khi mà thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã bị mất một số điểm rất lớn. Sáng ngày hôm nay tờ Dallas Morning News cũng cho biết là cái tin tức khi mà thị trường chứng khoán giảm như vậy, nó không có cái dấu hiệu gì là kinh tế nó gặp khó khăn, mà nó là cái tin tốt hơn là những cái tin xấu. Bởi vì có những cái dấu hiệu cho thấy là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã ổn định. Nó sẽ được mở cửa trong vòng một tiếng đồng hồ rồi. Và vì vậy mà cũng đã giảm cái áp lực là phía bên Âu Châu, người ta bán tháo những cái cổ phiếu của họ. Dow Jones vào ngày hôm qua thì họ mất coi như là hầu hết toàn bộ tất cả những cái gì mà nó đã tăng trong năm 2018. Nhưng mà năm 2018 thì mới có hơn có một tháng mà thôi. Và người ta lo là bởi vì Ngân hàng Dự trữ Liên bang của chính phủ Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất nhanh hơn là cái những gì mà người ta dự tưởng, là bởi vì bây giờ lương của công nhân tại Hoa Kỳ hoặc là nhân viên của Hoa Kỳ, những người lao động đã tăng cao hơn là những cái gì mà người ta dự tưởng và nhanh hơn là những cái gì người ta dự tưởng. Tức là đây là một cái tin tốt đối với lại những người lao động. Vào ngày hôm nay buổi sáng thì thị trường chứng khoán của Tokyo Nikkei giảm cũng mất tới 4.7%. Nhưng mà Shanghai, Hồng Kông và Australia cũng như là Nam Hàn đều cũng bị mất ít nhất là từ 1.3 cho tới 3.2. Và trong cái giờ trao đổi thị trường chứng khoán ở bên Âu Châu, người ta thấy cũng có một số những cái dấu hiệu có thể sẽ hồi phục. Quý vị biết là ngày hôm qua khi mà thị trường chứng khoán thế giới bị trao đảo, bị giảm như vậy đó, thì người ta mất tài sản lên tới cả 4.000 tỷ Mỹ Kim. Và bây giờ thì các nhà đầu tư họ cũng lo. Ngày hôm qua đó thì họ không biết là họ mua những cái cổ phiếu nào hoặc là trao đổi những cái cổ phiếu nào, họ chỉ bán ra rồi sau đó thay vì là mua cổ phiếu lại thì họ lại mua vàng và mua đồng tiền của người Nhật, tức là đồng yến. Như vậy đó thì anh Khôi Nguyên chứa vàng nhiều một chút xíu ở trong nhà là bảo đảm.
Anh hỏi lộn người rồi, anh phải hỏi người phụ nữ trong chương trình chứ.
Chôn dưới đất hết trơn rồi, chôn dưới đất rồi.
Và đúng như vậy thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì những nhà đầu tư có thể nói là xanh mặt khi mà nhìn lên thị trường chứng khoán. Có những lúc đó, cái chỉ số Dow Jones đã sụt xuống là gần 1.600 điểm. S&P 500 đó thì cũng đã được xem như là một phiên giao dịch tồi tệ nhất trong vòng 6 năm qua. Và đóng lúc mà thị trường đóng cửa đó, Dow Jones mất 4.6%, S&P 500 giảm 4.1%, Nasdaq cũng đã giảm là 3.78%. Đây là được xem như là một trong những cái ngày mà tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ về cái tỷ lệ mà cái điểm của các chỉ số đã giảm. Dow Jones thì mất là 1.175 điểm. Dow Jones đã từng mất khá nhiều điểm trong phiên giao dịch năm 2008. Theo như các chuyên gia đó thì họ cho rằng là đây chỉ là những cái thay đổi ngắn hạn mà thôi. Nhưng những cái yếu tố quan trọng đó để gây nên nền kinh tế phát triển mạnh mẽ thì vẫn còn rất là ổn định. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Cung là bà Sarah Sanders cũng nói rằng là các yếu tố để mà nền kinh tế phát triển cũng như rằng là tỷ lệ thất nghiệp đang giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử và mức lương của người dân thì cũng được tăng lên thì cho thấy rằng là nền kinh tế vẫn đang đi đúng hướng. Nhưng mà hôm qua các nhà đầu tư thì cho rằng là thê thảm, ai cũng nói rằng là cả một màu đỏ rực. Và thưa quý vị thì người ta đồn đoán, người ta cho rằng là những cái nguy cơ từ chính quyền của Tổng thống Trump đã khiến cho thị trường chứng khoán đã gây nên chao đảo như vậy. Và đặc biệt là khi trong cuối tuần vừa qua, chính phủ của Tổng thống Trump đã công bố bản ghi nhớ đầy tranh cãi, khiến cho bây giờ cái tình hình nó vẫn sôi sục hơn nữa. Thì Ủy ban Tình báo Hạ viện trong ngày hôm qua đã chuẩn thuận để mà chấp nhận sự đáp trả của đảng Dân Chủ đối với bản ghi nhớ của đảng Cộng Hòa được công bố mới đây, cáo buộc cơ quan FBI đã thiên vị chống lại Tổng thống Trump. Và ông Trump thì cáo buộc các giới chức hàng đầu của đảng Dân Chủ trong ủy ban đã tiết lộ những thông tin bí mật. Bản ghi nhớ của đảng Cộng Hòa được Tòa Bạch Cung công bố trong ngày thứ Sáu cuối tuần vừa qua đã gây nên một trận chiến giữa ông Trump và cơ quan FBI. Cơ quan này chống lại việc công bố bản ghi nhớ kể trên, cũng nêu ra những lo ngại về tính xác thực cũng như rằng là về vấn đề an ninh của quốc gia. Đảng Dân Chủ nói 4 trang tài liệu mà đảng Cộng Hòa đã công bố đưa ra những cái nhìn sai lạc về những thông tin tối mật và nhằm để mục đích là làm giảm uy tín của điều tra viên đặc biệt là ông Robert Mueller trong cuộc điều tra về việc là những thành viên trong nhóm của ông Trump hoặc là chính cá nhân ông Trump có thông đồng với Moscow trong cuộc bầu cử vào năm 2016. Đảng Dân Chủ thì đã chuẩn bị một bản ghi nhớ để mà phản bác lại tất cả những cái gì mà ông Trump đã công bố. Và ủy ban sẽ xem xét và đã xem xét vào cuối ngày hôm qua, đó là theo bản tin Reuters cho biết. Và ủy ban này cũng đã tiến hành 3 cuộc điều tra của Quốc hội về việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 hay không. Thành viên của đảng Dân Chủ cao cấp nhất trong ủy ban là dân biểu Adam Schiff, dẫn đầu trong việc chỉ trích bản ghi nhớ của đảng Cộng Hòa. Và ông đã nói với chương trình ABC News trong ngày Chủ nhật vừa qua, đó là bản ghi nhớ chỉ mang mục đích chính trị nhắm vào cơ quan FBI và để phục vụ cho các mục đích của ông Trump mà thôi. Thì bây giờ cái bản ghi nhớ này nó đang gây ra rất là nhiều những tranh tụng và người ta vẫn đặt ra câu hỏi về tính xác thực của cái bản ghi nhớ này đó cô Thu Nga.
Đúng rồi. Hai bên đổ thừa lẫn nhau và cái bản ghi nhớ cũng như là cái chuyện mà có liên quan giữa cái việc mà vấn đề bầu cử rồi Nga có xen vào hay không, là thành ra ông Trump đắc cử nhưng mà bên Cộng Hòa cũng nói là Nga đã xen vào ở bên phía Dân Chủ, cho nên hai bên là bây giờ có cái bản ghi nhớ này, chúng ta chờ kết quả. Nhưng mà nói về cái việc mà điên đầu của ông Trump phải đối phó thì trong đó có cái việc mà phải đối phó với ông Kim Jong-un. Và bây giờ đó thì Mỹ cũng nói rằng có thể là mình cảm thấy rằng giống như là họ có một cái phương pháp mà để ngỏ cái việc mà có thể là đàm phán với Bắc Hàn tại Olympic, và phó tổng thống hoặc một số viên chức của Hoa Kỳ có thể gặp đại diện của phái đoàn Bắc Hàn vào tuần sau tại Olympic mùa đông Pyeongchang. và về cái chuyến đi của phó tổng thống tới Olympic và cái phía mà có, và cái chuyện mà có thể gặp cái phía Bắc Hàn, thì nghĩ rằng chờ xem cái chuyện gì xảy ra. Đó là theo lời của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu tại Peru ngày hôm qua. Và Washington từng tuyên bố là sẽ không có bắt đầu đối thoại với phái đoàn Bắc Hàn tham dự Olympic ở Nam Hàn, nhưng mà vẫn muốn đàm phán với nhà lãnh đạo Kim Jong-un về việc từ bỏ chương trình nguyên tử. Và Ngoại trưởng Mỹ cho biết là giới chức của Hoa Kỳ có thể là để cái khả năng chấp nhận lời mời gặp gỡ do phía Bắc Hàn đưa ra trong cái kỳ Olympic. Và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tới tiểu bang Alaska và Nhật Bản trước khi mà đáp xuống Nam Hàn để dự lễ khai mạc Olympic mùa đông vào ngày 9 tháng 2. Và đây là chuyến thăm thứ hai của ông Pence tới khu vực Đông Nam Á trong cái cương vị Phó Tổng thống, giữa lúc mà chính quyền Hoa Kỳ đang tìm cách gây áp lực tối đa với Bắc Hàn thông qua con đường ngoại giao và cấm vận. Và Washington muốn ngăn Bắc Hàn hoàn thiện cái việc mà hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn nguyên tử và cái loại vũ khí mà để đe dọa lãnh thổ của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẽ không để cái điều này xảy ra, đồng thời có nhiều cuộc đấu khẩu căng thẳng giữa ông Donald Trump với lại ông Kim Jong-un. Và cái ngoại giao liên triều có dấu hiệu là tốt hơn từ khi mà hai nước nối lại đường dây nóng bắt đầu vào tháng 1 đó Quang Hưng.
Vâng, cũng kể từ đó thì phía bên Nam và Bắc Hàn họ cũng đã hợp tác để mà có thể tham gia trong các trận đấu của Thế vận hội mùa đông năm nay tại Nam Hàn. Nhưng mà người ta đổi thừa cái gì thì đổi thừa đối với là ông Trump trong suốt cái thời gian mà ông lên nhậm chức. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì ông khoái lắm. Là bởi vì cái tin tức cho biết là ông Donald Trump có tới 49% dân Mỹ đã ủng hộ. Đó là cái cuộc nghiên cứu vừa mới công bố của Rasmussen. Cái kết quả thăm dò gần nhất của cái tổ chức này. Thì ngay lập tức là sáng sớm ngày hôm nay ông Trump ông lên ông Twitter liền. Ông nói là Rasmussen đã công bố chính ông đã được 49% dân chúng ủng hộ, tức là cao hơn cái con số mà Tổng thống đã nhận được sau khi mà đắc cử. Và Tổng thống Donald Trump nhà ta cũng đưa ra cái câu hỏi là tại sao các cơ quan truyền thông khác từ chối không có nói đến cái chuyện này. Theo như là Rasmussen thì có tới 49% những cử tri, trong số đó có những cái người có ý định là sẽ bỏ phiếu ủng hộ cho ông Trump, cái con số cao nhất kể từ tháng 3 năm 2017. Trong cái năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Trump thì ông thường được có khoảng 35-45% là cử tri ủng hộ thôi, và cái tỷ lệ thấp nhất so với lại 7 vị Tổng thống trước đây. Sau khi mà ông đọc cái bài diễn văn về cái tình trạng liên bang trước Quốc hội và hôm thứ Ba vừa rồi thì có tới 36% người thì khen cái bài diễn văn của ông. Và Tổng thống Trump thì cho tới ngày hôm nay đã được người dân ngưỡng mộ thứ nhì, chỉ có thua cựu Tổng thống Obama mà thôi. Nhưng mà sau khi mà ông Trump ông loan báo là số người ủng hộ của ông lên cao như vậy, ông gửi tweet thì cũng có một người họ tweet, họ nói rằng đây là fake news anh Khôi Nguyên.
Ai cũng cho rằng là cái thông tin đưa bên kia đưa ra là fake news hết. Và người ta nói là giống như là người ta bây giờ người ta lạc trong một cái thế giới toàn là những cái điều và fake news, hoặc là không biết cái tin tức nào gọi là chính xác cả. Nhưng mà thật sự đúng như vậy, ông Trump ông rất là vui khi mà thấy cái tỷ lệ được công bố như vậy. Mặc dù đó, ông nói rằng là đó quý vị cũng thấy đó, tôi cũng được 49% người dân ủng hộ đó. Nhưng tại sao các hãng thông tấn không có hãng nào nói cái tin này hết vậy? Và ông Trump thì từ trước đến giờ chúng ta cũng biết, ông rất ít được sự ưng ý của các hãng thông tấn và ông thường là chỉ trích. Đặc biệt nếu quý vị từ sáng đến giờ mà xem màn hình CNN đó thì thấy nói đi nói lại cái tin thị trường chứng khoán giảm, cũng như là nói tin là đảng Dân Chủ là đưa ra những cái bản báo cáo để mà phản bác lại những cái bản ghi nhớ của ông Trump, mà không thấy nói bất cứ gì về phần tin mà liên quan đến cái tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã tăng cao như vậy. Và chúng ta cũng thấy rằng là ông Trump thật sự đã mất lòng rất là nhiều với các hãng thông tấn. Và vì thế nên mà cũng có thể lý giải được rằng là tại sao các hãng thông tấn đối với những cái thông tin có lợi cho ông Trump thì lại không đưa ra, mà lại liên tục xoáy vào những cái điểm mà ông Trump cho rằng là không đúng sự thật như vậy. Và thưa quý vị, về phần tin thế giới đó thì chúng tôi thấy cũng có một số phần tin đáng lưu ý, đặc biệt rằng là về vấn đề Việt Nam thì cũng có những cái lời kêu gọi từ phía chính quyền Hoa Kỳ. Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đưa ra một bản thông cáo kêu gọi chính quyền Cộng sản Việt Nam nên hãy trả tự do ngay lập tức cho những người mới bị kết án tù cũng như những tù nhân lương tâm mà bị chính quyền Cộng sản Việt Nam hiện đang giam giữ. Và bản tuyên bố được công bố trong tuần vừa rồi của Tòa đại sứ Hoa Kỳ đã nêu ra một ngày sau khi bác sĩ Hồ Văn Hải, tức là blogger Hồ Hải, đã bị kết án 4 năm tù chỉ vì đưa những cái bản tin lên Facebook và lên blog cá nhân của ông này. Bác sĩ Hồ Hải bị đưa ra tòa án để kết án 4 năm tù và thêm 2 năm quản chế trong một phiên tòa không hề được thông báo và cũng không có luật sư để bào chữa. Và đó là những cái yếu tố mà chính quyền Hoa Kỳ cho rằng đó không phải là một phiên tòa thực sự mà chỉ là một hành vi bắt bớ mà thôi. Tuy nhiên, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cho rằng là người dân thì mặc dù lúc nào cũng nói rằng là người dân có các quyền tự do của họ như là tự do báo chí, tự do phát biểu, tự do hội họp hoặc là lập hội. Nhưng các quyền đó không bao giờ được người dân có được một cách trọn vẹn. Một khi họ có thì theo đó là họ sẽ bị sách nhiễu, bị bắt bớ, bị giam cầm hoặc là bị tù đầy. Trước bác sĩ Hồ Hải thì ngay trong tháng Giêng vừa qua, tòa án cũng đã kết án 4 tín đồ của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo tại An Giang và 3 nhà vận động cho nền dân chủ nhân quyền. Và trong ngày 31 tháng Giêng đó thì anh Trần Hoàng Phúc, 24 tuổi, bị kết án 6 năm tù giam cộng với 4 năm quản chế. Ông Nguyễn Văn Điển thì 6 năm tù giam, 6 năm 6 tháng, xin lỗi quý vị, và 4 năm quản chế. Còn ông Vũ Quang Thuận thì 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Tất cả đều cho rằng là cái tội danh của những người này rằng là tàn, cái nguyên văn là tàn trữ tài liệu, làm cũng như đăng tải các đoạn video có nội dung tuyên truyền chống nhà nước lên các trang mạng Internet theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự, mà người ta nói chính quyền Cộng sản Việt Nam đưa ra rất là nhiều những cái điều 88, 80 mấy đó, nhưng mà họ toàn là sử dụng cái điều mà luật gọi là luật rừng không mà cô Thu Nga.
Thì họ có một rừng luật cho nên họ sử dụng luật rừng. Và không biết làm sao mà cứ những cơ quan mà bảo vệ nhân quyền chỉ có lên tiếng gọi là thả ngay lập tức rồi lên án chế độ Cộng sản mà không có một cái biện pháp nào trừng trị hết. Vì vậy cho nên họ vẫn tiếp tục. Sau cái lời mà nói rằng phải thả ngay lập tức rồi nếu mà họ không thả thì làm cái gì thì không thấy. Nhưng mà nếu mà họ nằm ở trong cái danh sách mà đáng chú ý giống như Bắc Hàn thì đỡ biết mấy. Rồi Tổng thống Donald Trump cũng vừa đe dọa là cắt viện trợ và áp đặt chế tài lên những nước mà từ chối công dân của họ bị Mỹ trục xuất. Ở trong đó có những nước, trong đó có Trung Cộng và Syria, Leone. Thì, và những cái nước mà gọi là nằm ở trong cái trục ma quỷ đó thì bây giờ lại đâu có Việt Nam. Mà những cái bản án mà vừa mà Khôi Nguyên vừa đọc đó thì còn nhẹ. Có những cái bản án mà 10 năm, 14 năm, giống như ông Hoàng Đức Bình bị xử 14 năm tù. Và họ cho rằng chế độ này là bất chấp pháp luật. Vì vậy cho nên là họ cứ làm hoài. Và tòa án Nghệ Tĩnh hôm nay đã tuyên án 14 năm tù đối với nhà hoạt động vì môi trường Hoàng Đức Bình, mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho là đã lợi dụng sự ô nhiễm môi trường để mà kích động tổ chức những cuộc biểu tình phản đối nhà máy Formosa, tức là họ luôn luôn bảo vệ Formosa. Và luật sư Lê Văn Luân hôm 6 tháng 2 viết trên Facebook rằng tại phần tranh tụng thì các luật sư yêu cầu tòa án tiến hành trình chiếu công khai và điều tra những cái chứng cứ buộc tội là 12 video mà cơ quan điều tra thu nhập từ Facebook của Hoàng Bình. Tuy nhiên tòa án từ chối cái việc để đưa ra công khai những cái chứng cứ này. Và hôm 6 tháng 2, tức là hôm nay, nói rằng ông Bình đã bị kết tội vì phát trực tiếp những cái băng video quay cảnh ngư dân bị cảnh sát chặn đường và đánh đập khi mà đoàn giáo dân khiếu kiện Formosa vào năm ngoái. Và luật sư Sơn, người đã bào chữa nhiều vụ án liên quan đến các nhà hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam, nhận định rằng cái bản án nặng như thế có lẽ là do cộng đồng quốc tế ít quan tâm đến vụ án này và nhà cầm quyền xử án tù cao với cái ảnh hưởng là răn đe, tức là người nào mà ló đầu ra thì đã bị buộc tội, cho nên là những người nào mà muốn đòi hỏi cho đấu tranh dân chủ cũng có phần chuồn bước nếu mà chúng ta không yểm trợ tinh thần và vật chất cho những người này đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Tất cả những cái lời lên án hoặc là những cái lời phê phán của thế giới, của Hoa Kỳ đối với lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về vấn đề nhân quyền, người ta để ý thì không có tác dụng nhiều, trừ phi là có những cái áp dụng liên quan đến cái mối lợi vật chất mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là Tổng thống Donald Trump thì ông chỉ có muốn có những cái mối lợi mà về phía Hoa Kỳ, nhưng mà lại cũng tạo ra cái mối lợi đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Cho nên là tòa đại sứ của Cộng sản Việt Nam hoặc là chính quyền Mỹ có nói nhiều đi chăng nữa vẫn chưa có ảnh hưởng được, hoặc là cũng không có buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cần phải tôn trọng nhân quyền đối với lại chính người dân của mình. Một số các vị dân biểu của Hoa Kỳ thì họ cũng đã vận động năm vừa rồi là đưa Cộng sản Việt Nam vào cái danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia đáng quan tâm về vấn đề mà họ đã đàn áp về vấn đề tôn giáo. Năm vừa rồi thì cũng có một số những tín đồ của Công giáo đã bị nhốt tù, và năm nay vào ngày 24 tháng Giêng vừa rồi thì có 4 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, gồm có 2 cha con ông Vương Văn Thả và Vương Thanh Thuận, rồi 2 anh em song sinh là Nguyễn Nhật Tường và Nguyễn Văn Thượng đã bị kết án tù với những cái cáo buộc chỉ là tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng sản Việt Nam mà thôi. Ngoài ra còn có một số những cái vị mục sư của những cái người thuộc cái vùng cao cũng bị giam cầm, bởi vì họ muốn truyền bá về những cái tin tức hoặc là về việc truyền bá những cái đạo giáo của họ mà thôi, anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng, chuyện về chính quyền Cộng sản Việt Nam thì chắc chúng ta nói cả mấy ngày cũng chưa hết. Và mặc dù rằng là thế giới lên án, nhưng mà có vẻ như rằng là họ cũng không lo sợ lắm. Và đúng như là anh Quang Hưng nói, nếu mà không có những cái biện pháp chế tài về vấn đề kinh tế thì chính quyền Cộng sản Việt Nam chắc chắn cũng sẽ không để ý đến vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta chỉ hy vọng rằng là với việc liên tục bị nêu tên trên chính trường quốc tế thì chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng sẽ được bị gọi rằng là các quốc gia sẽ nhìn họ bằng một cái ánh mắt khác, và khi đó thì nó sẽ đi kèm với việc là những cái quyền lợi hoặc là những cái giao dịch thương mại với các nước đó cũng sẽ giảm đi, và khi đó thì chúng ta mới hy vọng được rằng là sẽ có những cái sự nới lỏng hơn cho các nhà đấu tranh đó, để chúng ta một khi đó thì sẽ có những cái cuộc vận động khác để mang đến một tự do hơn cho chúng ta mà thôi. Chứ bây giờ thì chỉ biết, thật sự chúng ta chỉ biết lên án để mà cộng đồng thế giới thấy rõ những cái sai phạm đó của chính quyền Cộng sản Việt Nam thôi, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, lên tiếng thì cũng chúng ta cũng phải lên tiếng, và chúng ta hy vọng rằng những cái việc mà bắt bỏ tù rồi đàn áp những người đấu tranh dân chủ không làm run sợ giới đấu tranh. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và chuẩn bị đón xuân sang. Hy vọng thời tiết sẽ đỡ hơn.
Đúng như vậy, đúng như vậy. Và đến đây thì chương trình điểm tin điểm báo phối hợp hai miền đã kết thúc. Khôi Nguyên, cô Thu Nga và anh Quang Hưng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và hôm nay đã là 21 tháng Chạp, chúng ta chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để ông Táo, ông có thể có một chuyến đi về báo cáo ở trên thiên đình thật sự là hoàn hảo để chúng ta có năm mới bình an. Ông Táo, ông chuẩn bị, ông đi báo cáo rồi kìa cô Thu Nga.
Và xin hẹn với cô...
Hối lộ đi. Xin hẹn cô Thu Nga, anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.